Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 21 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Thái Nguyên kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường Đồng Quang và Trưng Vương.
Sơn Cẩm sẵn sàng cho ngày hội toàn dân.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Chiều ngày 20 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố, thị xã, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19. Tham dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, các phòng ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị, xã phường trên địa bàn. Theo báo cáo tại hội nghị, hiện Thái Nguyên đã phát hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại xóm Phẩm 2, xã Dương Thành, Phú Bình, đã được đưa về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh để cách ly điều trị. Qua truy vết, đến nay phát hiện 13 trường hợp F1 đang cách ly tập trung tại huyện Phú Bình. Trên 240 trường hợp F2 đều cách ly tại nhà và giám sát theo dõi sức khỏe theo quy định, đã lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần 1. Tỉnh đã và đang chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác truy vết và khoanh vùng dập dịch. Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo về tình hình phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, đồng thời đề xuất một số nội dung như hỗ trợ nhân lực, bộ test nhanh để thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên trong cộng đồng, bảo đảm trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực trong công tác phòng chống dịch bệnh của các cấp, ngành thời gian qua, đồng thời yêu cầu những người đứng đầu cấp ủy phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, đặc biệt là ở vùng có nguy cơ cao, phân cấp, phân quyền trong quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch ở cơ sở, siết chặt hơn nữa công tác quản lý người cách ly tại nhà, đặc biệt khi mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác chống dịch, phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, nhanh, hiệu quả.
Chiều 20 tháng 5, ngay sau hội nghị trực tuyến của Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã chỉ đạo quán triệt một số nội dung quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Cụ thể, đồng chí giao cho Ban chỉ đạo cấp thành phố chủ động xây dựng các phương án ứng phó với dịch bệnh theo từng cấp độ, nghiên cứu đề xuất thực hiện việc xét nghiệm nhanh, ngẫu nhiên tại một số khu vực, giao cho Ban chỉ đạo cấp xã phường và các cơ quan đơn vị tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, phát huy hơn nữa hiệu quả của các tổ tự quản tại xóm, tổ dân phố, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Đồng chí cũng yêu cầu Ban chỉ đạo các cấp cần thực hiện nghiêm quy trình truy vết, khoanh vùng các đối tượng trở về từ vùng dịch, tăng cường quản lý giám sát người cách ly tại nhà, mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch, đảm bảo đầy đủ, đúng quy định, không lãng phí. Đặc biệt, để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí đề nghị 32 xã phường đảm bảo phun khử khuẩn tại 100% các khu vực bỏ phiếu, bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị để thực hiện công tác phòng dịch trong ngày bầu cử.
Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên về công tác triển khai phòng chống dịch bệnh COVID-19, tính từ đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 đến 11 giờ ngày 21 tháng 5, thành phố Thái Nguyên đã xác minh, rà soát 5.377 trường hợp tiếp xúc gần trở về từ vùng có dịch, tăng 254 trường hợp so với ngày 20 tháng 5, trong đó có 89 trường hợp F1, 1.234 trường hợp F2, tăng 148 trường hợp so với ngày 20 tháng 5, 980 trường hợp F3, tăng 6 trường hợp so với ngày 20 tháng 5, 2.085 trường hợp trở về từ vùng có dịch, tăng 68 trường hợp so với ngày 20 tháng 5. Số còn lại là các trường hợp yếu tố tiếp xúc khác. Hiện thành phố đang cách ly tại cơ sở y tế 3 trường hợp, cách ly tập trung 186 trường hợp, cách ly tại nhà nơi cư trú 2.722 trường hợp, tăng 46 trường hợp so với ngày 20 tháng 5. Theo dõi sức khỏe 2.466 trường hợp, tăng 90 trường hợp so với ngày 20 tháng 5. Trong số các trường hợp được rà soát xác minh, Trung tâm Y tế thành phố đã lấy 2.337 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Các mẫu xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2. Đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19.
Ngày 20 tháng 5, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Ngô Danh Thùy, trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường Đồng Quang và Trung Vương. Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị cơ bản thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc phòng chống dịch. Một số đơn vị đã chủ động thực hiện khai báo y tế, ghi chép lịch trình đi lại làm việc đối với toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ động xây dựng các phương án phòng chống dịch như trang bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, thực hiện đầy đủ các nội dung 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế và bố trí phòng cách ly tạm thời đối với các trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm. Tùy theo đặc điểm của từng đơn vị, các thành viên trong đoàn cũng đã nhắc nhở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cần chủ động hơn nữa trong việc triển khai các phương án phòng chống dịch COVID-19. Đối với các cơ sở lưu trú, khách sạn, cần chủ động theo dõi, nắm bắt lịch trình và ghi chép đầy đủ các thông tin đối với khách lưu trú, đảm bảo thực hiện tốt khoảng cách tiếp xúc nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan. Đồng thời chủ động thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương nếu phát hiện trường hợp nguy cơ mắc bệnh để phối hợp giám sát, theo dõi.
Chuyên mục hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 20 tháng 5, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo xã Linh Sơn đã báo cáo nhanh công tác chuẩn bị bầu cử của xã. Theo đó, cuộc bầu cử này, xã Linh Sơn có trên 7.200 cử tri, 13 khu vực bỏ phiếu. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đã và đang được xã triển khai tích cực, đảm bảo đúng theo tiến độ, quy định của luật bầu cử. Tại các khu vực bỏ phiếu, công tác trang trí khánh tiết, chuẩn bị cơ sở vật chất cơ bản được hoàn thiện. 100% khu vực bỏ phiếu đều có cán bộ xóm trực thường xuyên. Bên cạnh đó, các phương án về đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã được đơn vị chuẩn bị theo kế hoạch. Qua kiểm tra thực tế tại 3 tổ bầu cử của xã, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của xã, đồng thời lưu ý địa phương từ nay đến ngày bầu cử cần tăng cường công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử cũng như các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho cử tri và người dân, chuẩn bị phương án dự phòng để không bị động cũng như đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật.
Để đảm bảo việc cấp điện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong ngày bầu cử, đặc biệt là tại 243 điểm bỏ phiếu, thời gian qua Điện lực thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch tổ chức cho cán bộ công nhân viên kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị điện trên lưới điện, đồng thời xuống tận các điểm bỏ phiếu kiểm tra hệ thống điện tại các khu vực này. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Vũ Đình Phước, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để đảm bảo cấp điện cho trong cái ngày bầu cử ấy, thì chúng tôi đã xây dựng cái phương án chi tiết cụ thể để đảm bảo cái việc là nếu có sự cố xảy ra ấy, thì chúng tôi sẽ khắc phục nhanh nhất. Và các đội quản lý thì chúng tôi sẽ bố trí là ở các xã phường thì chúng tôi đều có bố trí người trực ở các cái điểm đó. Và khi mà có những cái thông tin mất điện, nếu như có thông tin mất điện ở các cái điểm, ở các tổ bầu cử thì là chúng tôi đã có sẵn sàng cái người ở tại cái khu vực địa bàn để phối hợp để khắc phục.
Cũng theo ông Vũ Đình Phước cho biết, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã xây dựng các phương án đầu tư, nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục để tăng cường năng lực cấp điện trong mùa nắng nóng năm nay.
Ngay từ cuối năm 2020, thì dưới sự chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thái Nguyên, thì Điện lực thành phố Thái Nguyên cũng đã lên cái phương án đưa dự kiến đầu tư các cái hạng mục để tăng cường cái năng lực cấp điện trong cái mùa nắng nóng để phục vụ cái sự phát triển của phụ tải. Trong đó có những cái dự án như là dự án là để giảm điện, để cho chống quá tải cho các trạm biến áp này, thế và xử lý cái điện áp thấp ở các cái khu vực cấp điện cho các phụ tải.
Đến nay, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã triển khai xây dựng mới trên 7,3 km đường dây trung thế, xây dựng mới và cải tạo trên 30 km đường dây hạ thế, xây mới 23 trạm biến áp với tổng dung lượng trên 7.100 kV-ampe, thực hiện các hạng mục sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn. Với tổng giá trị sửa chữa đầu tư cải tạo trên 46 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên đã quán triệt toàn bộ cán bộ công nhân viên thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế. Riêng bộ phận trực vận hành là bộ phận đầu não trong điều hành lưới điện. Điện lực thành phố đã xây dựng phương án phòng dịch COVID-19 riêng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bộ phận này.
Thưa quý vị và các bạn, trong không khí náo nức hướng đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, những ngày này trên các tuyến đường ở xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, đầu đầu cũng rực rỡ cờ hoa, các tấm pano khẩu hiệu về tuyên truyền bầu cử được treo ngay ngắn tại những vị trí phù hợp, tất cả tạo nên khí thế phấn khởi, sẵn sàng hướng về ngày hội non sông.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ bầu cử số 1 gồm xóm Cao Sơn 1 và Cao Sơn 5, xã Sơn Cẩm đã tổ chức hướng dẫn cử tri về nguyên tắc bỏ phiếu hợp lệ, những điều cử tri cần biết khi đi bầu cử. Ngoài ra, điểm niêm yết danh sách ứng cử viên tại nhà văn hóa xóm mỗi ngày đã có hàng chục lượt cử tri đến nghiên cứu về thông tin ứng cử viên, danh sách người ứng cử để sẵn sàng lựa chọn người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Bà Trần Thị Ngọc Hoa, Bí thư chi bộ, trưởng xóm Cao Sơn 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Về công tác tuyên truyền thì chúng tôi cũng đã đến từng hộ gia đình và các cử tri để phát những cái quyển danh sách tiểu sử của các ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp cũng như là đại biểu của Quốc hội. Rồi là về công tác chuẩn bị thì chúng tôi cũng đã tổ chức một cái buổi vệ sinh môi trường trong toàn thể xóm để đón tiếp một cái xóm có cái đường ngõ xóm mà phong quang sạch đẹp. Chúng tôi luôn luôn phải tuyên truyền để cho tất cả mọi người cũng nắm được cái chương trình ngày hội toàn dân của trong xóm cũng như là tất cả những cái người ở trong xung quanh.
Còn ông Nguyễn Tiến Quang, cử tri xóm Cao Sơn 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để công tác của bầu cử là tôi thấy là chuẩn bị là rất là chu đáo. Tổ bầu cử đến tận nhà để phát tất cả các thẻ cử tri và tài liệu đến cho người dân. Cho nên là đấy là một cái là rất là chu đáo và tuyên truyền vận động nhân dân đi bỏ phiếu đúng giờ và ngày. Nên tôi là người dân, tôi thấy là rất phấn khởi, cờ này, hoa này, khẩu hiệu này. Đặc biệt là cái nhà văn hóa, khu văn hóa, nhà văn hóa của xóm được tổ chức trang hoàng rất lộng lẫy. Thế đây là một cái mà để cho người dân chúng tôi là thấy rất là phấn khởi và rất là tin tưởng và cái cuộc bầu cử này là thành công tốt đẹp.
Những ngày này tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn, băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền đã được trang trí xong, cơ sở vật chất cho ngày bầu cử được chuẩn bị đầy đủ. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức thông tin về cuộc bầu cử, nên cử tri tại 7 điểm bỏ phiếu đều đã nắm chắc những thông tin về số đại biểu được bầu, ngày, giờ, địa điểm bỏ phiếu. Và hơn hết, tất cả cử tri rất phấn khởi đón chờ ngày bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất nước. Ông Đoàn Văn Biển, cử tri xóm Cao Sơn 2, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thì cái tinh thần chuẩn bị của cái điểm bỏ phiếu số 2 của chúng tôi thì đến nay đã chuẩn bị, đã hoàn tất, sẵn sàng cho các cử tri của hai xóm lòng nhiệt tình đến bỏ phiếu. Nói chung là đến bây giờ là đã đạt tới 90% rồi.
Do số lượng cử tri trên địa bàn xã đông hơn 11.400 cử tri, nên Ủy ban Bầu cử xã Sơn Cẩm luôn thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa chuẩn bị tốt các điều kiện cho ngày bầu cử, vừa triển khai các phương án phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm bỏ phiếu. Hiện công tác chuẩn bị bầu cử ở xã Sơn Cẩm đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy định. Ông Nguyễn Sĩ Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thì cho đến nay, thì xã Sơn Cẩm cũng đã chỉ đạo cho 8 ban bầu cử, 12 cái tổ bầu cử đã triển khai tốt việc chuẩn bị đầy đủ các cái điều kiện như về niêm yết cái tiểu sử tóm tắt, niêm yết danh sách cử tri và chuẩn bị đầy đủ các cái điều kiện cho việc thực hiện công tác bỏ phiếu. Và đối với các xóm thì thường xuyên tổ chức tuyên truyền trên các loa, cũng như là tới tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để mà đồng thời lồng ghép tuyên truyền với nhân dân, cái nhất là về cái quyền và nghĩa vụ của cử tri, đồng thời tăng cường công tác phòng chống dịch COVID trên địa bàn. Cho đến nay thì chúng tôi đã xây dựng đầy đủ các phương án về trong công tác bầu cử, về cái phương án phòng chống thiên tai, phương án phòng chống dịch bệnh COVID khi có tình huống xảy ra.
Đến thời điểm hiện tại, 100% cử tri xã Sơn Cẩm đã sẵn sàng tham gia bầu cử với mong muốn bằng lá phiếu của mình bầu ra được những đại biểu đủ tiêu chuẩn, có đức, có tài để góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác tuyên truyền là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tăng cường công tác tuyên truyền cổ động trực quan về bầu cử, qua đó góp phần làm nên thành công của cuộc bầu cử. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Nhằm góp phần làm nên thành công của ngày hội bầu cử, phường Phú Xá đã tích cực tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền trực quan về bầu cử. Sắc đỏ của cờ, băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền cùng các bảng hiệu tuyên truyền về bầu cử được trang trí ở những nơi trang trọng nhằm tạo cảm giác hân hoan phấn khởi cho cử tri khi đến tham gia bỏ phiếu. Ông Nhữ Văn Phương, cử tri tổ 10, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên cho biết, khi chính quyền địa phương có công văn chỉ đạo các tổ bầu cử phối hợp triển khai trang trí khánh tiết, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ bầu cử, nhân dân trên địa bàn tổ 10, phường Phú Xá đều tích cực cùng thực hiện và sẵn sàng cho ngày hội non sông. Ông Phương cho biết thêm.
Là với không khí của cán bộ và nhân dân trong tổ, đến giờ này là từ trang trí khánh tiết ở khu vực nhà hóa và tất cả các cái khu phố chúng tôi đều trang trí cờ hoa rực rỡ. Tinh thần, tư tưởng của cán bộ và nhân dân là rất phấn khởi, là tin tưởng vào cái đường lối chủ trương lãnh đạo của Đảng và tin tưởng bầu cử chúng tôi sẽ thành công tốt đẹp. Và trang trí nhất là khu vực bầu cử thì đã trang trí đầy đủ tất cả các cái khẩu hiệu băng rôn, rồi là các cái phản bàn bỏ phiếu và bàn hướng dẫn chúng tôi làm rất là trình tự theo tinh thần quán triệt của nghị quyết đảng ủy và tinh thần của ủy ban bầu cử phường Phú Xá, chúng tôi làm rất là nghiêm túc.
Trao đổi với ông Lý Văn Hào, chủ tịch ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban bầu cử phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên được biết, chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền để mọi công dân nắm vững và thực hiện nghiêm túc quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm tham gia cuộc bầu cử. Theo đó, công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, kịp thời phù hợp với các bước của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Việc tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đảm bảo thiết thực, an toàn, hiệu quả gắn với tuyên truyền nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Ông Hào cho biết thêm.
Phường Phú Xá thì có 5 đơn vị đồng bầu cử. Thì trong 5 đơn vị thì phường Phú Xá đã thành lập là 7 khu vực bỏ phiếu. Hiện nay là công tác về chuẩn bị trang trí 7 khu bỏ phiếu phường Phú Xá đã là hoàn thành theo quy định. Thì chúng tôi cùng ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử và ủy ban phường và cùng các tổ bầu cử cũng đã trang trí các khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định và tạo cái không khí vui tươi phấn khởi cho cử tri khi mà đến khu vực bỏ phiếu.
Ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố, đến thời điểm này, công tác tuyên truyền trực quan được các địa phương tiến hành khẩn trương nhanh gọn, đặc biệt tại trụ sở Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các phường xã và khu vực trung tâm thành phố được trang hoàng lộng lẫy với nhiều hình thức tuyên truyền trực quan về bầu cử nhằm giúp nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Ông Vũ Văn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Khi nhận được kế hoạch về công tác tuyên truyền để chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, thì phường cũng đã xây dựng kế hoạch để triển khai tất cả các nhiệm vụ có liên quan của cấp trên chuyển xuống. Thế nên gồm có chuẩn bị các bảng biểu liên quan đến công tác niêm yết tiểu sử tóm tắt của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Quốc hội, thành phố, của phường. Thế nên chúng tôi cũng đã triển khai niêm yết tại phường để đảm bảo làm sao cho đúng cái quy định của pháp luật của Quốc hội.
Cùng với các điểm bỏ phiếu ở trung tâm thành phố Thái Nguyên, xóm Cưng Lăng, xã Thịnh Đức cũng đã hoàn thiện khâu trang trí khánh tiết. Tuy hình thức tuyên truyền trực quan không quá rực rỡ và ấn tượng, song tinh thần trách nhiệm của mỗi cử tri nơi đây đều luôn được đề cao. Bà Lê Thị Bích, tổ trưởng tổ bầu cử xóm Cưng Lăng, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thì là về công tác chuẩn bị là theo chỉ đạo ở trên là đến giờ phút này là gần như là hoàn tất, chỉ chờ ngày. Thế thì về cái bố trí trang trí khánh tiết, về cái danh sách cử tri và tiểu sử người ứng cử thì đã làm hai biển riêng rõ để cho nhân dân thuận tiện đến để xem và lựa chọn những đại biểu xứng đáng để bầu cử vào Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, thành phố Thái Nguyên đã in treo 340 băng rôn, 1.420 phướn nhỏ, căng treo 1.450 cờ đuôi nheo trên các tuyến đường chính của thành phố, lắp đặt 26 cụm cờ inox cùng nhiều phướn lớn, cờ đảng, cờ tổ quốc và hàng chục buổi tuyên truyền lưu động cổ động bầu cử tại các trục đường chính trên địa bàn. Đi trên những con đường tràn ngập sắc đỏ, cờ hoa rực rỡ trong ngày cận kề cuộc bầu cử, tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân như hân hoan hơn. Dù tình hình dịch COVID-19 vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng với tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận tích cực của mọi tầng lớp nhân dân thành phố Thái Nguyên nói riêng và nhân dân tại các địa phương trong cả nước nói chung sẽ làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung từ câu hỏi 203 đến câu hỏi 204.
Câu 203. Việc xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện như thế nào? Trả lời. Căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, cấp giấy chứng nhận đại biểu Quốc hội khóa 15 cho người trúng cử và báo cáo Quốc hội khóa 15 về kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội. Căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 ở cấp mình, kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Bầu cử các cấp tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp mà mình chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử. Cấp giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 cho người trúng cử và báo cáo Hội đồng Nhân dân khóa mới về kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tại kỳ họp đầu tiên của Hội đồng Nhân dân. Trường hợp có đơn thư tố cáo đối với người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nhưng chưa có kết luận, kết quả xác minh, trả lời chính thức của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, thì Ủy ban Bầu cử các cấp vẫn tiến hành việc xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở cấp mình, căn cứ vào các tài liệu, kết luận hiện có. Các nội dung tố cáo chưa có kết luận hoặc chưa được giải quyết được chuyển cho Thường trực Hội đồng Nhân dân khóa mới để tiếp tục xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp cơ quan chức năng đã có kết luận kiểm tra khẳng định người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân có vi phạm và bị xử lý kỷ luật với hình thức từ khiển trách trở lên, thì Ủy ban Bầu cử cần xem xét đánh giá cụ thể về tính chất, mức độ của hành vi vi phạm. Nếu đó là hành vi vi phạm pháp luật không phù hợp với tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng Nhân dân là phải có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật, đã được quy định tại khoản 2, điều 7 của luật tổ chức chính quyền địa phương, thì Ủy ban Bầu cử không công nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân đối với người này. Trường hợp sau khi người trúng cử đã được xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân mà cơ quan chức năng mới có kết luận khẳng định người này có vi phạm pháp luật, không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng Nhân dân, không xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân, thì Thường trực Hội đồng Nhân dân khóa mới sẽ xem xét quyết định việc tự mình báo cáo để Hội đồng Nhân dân bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân hoặc theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp báo cáo để cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân đối với người có vi phạm theo quy định tại Điều 102 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Câu 204. Thế nào là bầu cử bổ sung? Việc bầu cử bổ sung được thực hiện khi nào? Trả lời. Bầu cử bổ sung là việc tổ chức bầu cử trong thời gian giữa nhiệm kỳ của Quốc hội hoặc Hội đồng Nhân dân để bầu thêm số đại biểu thiếu hụt so với tổng số đại biểu Quốc hội được bầu trong nhiệm kỳ 500 đại biểu, hoặc so với tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu ở đầu nhiệm kỳ của đơn vị hành chính theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ chỉ được tiến hành khi thời gian còn lại của nhiệm kỳ nhiều hơn 2 năm và thiếu trên 10% tổng số đại biểu Quốc hội đã được bầu ở đầu nhiệm kỳ. Việc bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng Nhân dân trong nhiệm kỳ chỉ được tiến hành khi thời gian còn lại của nhiệm kỳ nhiều hơn 18 tháng và đáp ứng một trong các điều kiện sau đây. Hội đồng Nhân dân thiếu trên 1/3 tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân đã được bầu ở đầu nhiệm kỳ. Đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở nhập, chia, điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính hiện có số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân không đủ 2/3 tổng số đại biểu được bầu theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Quốc hội quyết định và công bố ngày bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định và công bố ngày bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định và công bố ngày bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã. Phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 21 ngày 22 tháng 5 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên thông báo tuyển sinh các lớp năng khiếu hè 2021 với các bộ môn sau. 1. Các môn nghệ thuật: đàn guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật. 2. Các môn thể thao: bơi, cầu lông, cờ vua, thể dục nhịp điệu, nhảy hiện đại, bóng bàn, bóng rổ. 3. Các môn phái võ: võ tự vệ tổng hợp. 4. Các bộ môn kỹ năng sống, MC. Thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện mở và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại nhà thiếu nhi. Thời gian tuyển sinh: từ ngày 15 tháng 5 năm 2021 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Buổi học đầu tiên ngày 11 tháng 6 năm 2021 tại nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Đến với nhà thiếu nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 là bệnh truyền nhiễm cấp tính nhóm A, đặc biệt nguy hiểm, phát tán rộng và có tỷ lệ tử vong cao. Đến nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
Bệnh lây truyền từ người sang người, chủ yếu qua giọt bắn đường hô hấp, qua các giọt nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa virus rồi qua bàn tay đưa lên mắt, mũi, miệng.
Người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, đau rát họng, khó thở, có trường hợp viêm phổi nặng có thể gây suy hô hấp cấp và nguy cơ tử vong. Đặc biệt ở những người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch và mắc các bệnh mãn tính kèm theo. Một số người nhiễm SARS-CoV-2 có biểu hiện lâm sàng nhẹ, không rõ triệu chứng hoặc không có triệu chứng.
Thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế là cách tốt nhất để phòng chống dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Xin kính chào và hẹn gặp lại.